chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười, sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Phụ nữ tự tin lập nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 1/3 trong tổng số gần 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là con số đáng tự hào của phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó khẳng định vai trò, năng lực cũng như vị thế của nữ giới trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Nghề nhỏ hay nghề lớn cũng làm. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 34% doanh nghiệp lớn là do nữ làm chủ, còn lại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì hầu hết là người làm chủ là nữ giới. Để đạt được con số ấn tượng này là cả một quá trình nỗ lực của các nữ doanh nhân. Có lắng nghe những lời bộc bạch của các nữ doanh nhân mới hiểu hết họ đã gồng mình vượt qua thử thách cam go như thế nào trên thương trường cũng như ngay chính trong gia đình nhỏ bé của mình. Theo nghiên cứu của tập đoàn McKinsey về mối liên hệ giữa số lượng nữ lãnh đạo với kết quả tài chính của các doanh nghiệp đã cho thấy, những công ty có tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị cao hơn nam giới thì kết quả kinh doanh sẽ cao hơn những doanh nghiệp có ít nữ lãnh đạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nữ Doanh Nhân thành phố đã trở thành nơi để các nữ doanh nhân gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, sự đóng góp của các chị cho cộng đồng, nhất là vì sự tiến bộ của nữ, đã ngày càng lớn mạnh. Theo tiến sĩ Thái Thị Ngọc Dư, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội, Trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, sự đóng góp của nữ doanh nhân trong lĩnh vực phát triển kinh tế là rất quan trọng. Sự đóng góp này đã giúp phụ nữ tiến lên trong vấn đề bình đẳng giới. Khi người phụ nữ tự lập về tài chính, thì tất nhiên quyền lực trong gia đình và xã hội cũng được tăng lên. Vì sự tiến bộ của phụ nữ, là một người luôn trăn trở về thân phận của người phụ nữ, nữ doanh nhân trẻ Phan Mỹ Linh, tổng giám đốc công ty Linh Phan đã có nhiều việc làm để giúp người phụ nữ tự tin đứng lên trong cuộc sống. 13 năm trước, chị khởi nghiệp với số vốn nho nhỏ và cái nghề mà nhiều người xem là tầm thường, nghề làm móng tay. Vượt qua mọi cái nhìn khắt khe của xã hội, giờ đây chị phát triển nghề của mình để trở thành một doanh nghiệp có tiếng tăm trong ngành và truyền dạy nghề cho rất nhiều phụ nữ muốn lập nghiệp. Giờ nhìn lại, chị Mỹ Linh vẫn cho rằng ngày xưa mình đã đi đúng hướng. Phụ nữ khởi nghiệp không cần phải chọn nghề gì đó thật cao sang, phải hiểu bản thân mình phù hợp với nghề nào, có yêu thích hay không và phát triển nó. Tôi luôn khuyên các chị em rằng là phụ nữ hãy học lấy một cái nghề và sau này khi thành thạo thì có thể tự tin bước ra kinh doanh. Theo nữ doanh nhân Phan Mỹ Linh, phụ nữ cần phải có chủ động học lấy nghề để có thể tự tin làm chủ tài chính. Có như vậy, phụ nữ sẽ tự tin đi lên và góp phần vào công cuộc tiến bộ của phụ nữ. Đó cũng là lý do nữ doanh nhân này dành hết tâm huyết để truyền nghề cho chị em phụ nữ, cũng như giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chị em khuyết tật muốn học nghề. Thật vậy, nữ doanh nhân không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, chăm lo cho xã hội, mà thời gian qua, nữ doanh nhân có nhiều đóng góp vào công cuộc bình đẳng giới. Tiến sĩ Thái Thị Ngọc Du nhận định, nếu có nhiều nữ doanh nhân thành đạt, thì họ có thể dìu dắt thế hệ nữ trẻ hơn tham gia vào công việc lãnh đạo. Từ chỗ có vị thế trong lĩnh vực kinh tế, nữ doanh nhân có thể phát triển sang lĩnh vực chính trị, cũng như góp tiếng nói của mình vào các phương diện quan trọng khác của đất nước. Bài trích của tác giả Thái Phương. Như vậy là chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào giờ phát thanh thứ 3 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.